Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi bởi tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Trần Oan,
Khánh Hoàng,
Hồng Vân,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Đỗ Phong,
Dominic Tịch
và Quốc Đồng.
Khai màu tin mừng theo Thánh Gioan. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời đã ở nơi Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Từ nguyên thủy, người đã ở với Thiên Chúa. Tất cả đều được tạo dựng bởi người, và không có người thì không gì được tạo dựng. Điều đã được tạo dựng trong người là sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người, và ánh sáng đã soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không thấu hiểu ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để tỏ bày, để làm chứng cho ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đã làm chứng cho ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thực, soi cho mọi người. Người đã đến trong thế giới, và thế giới được tạo dựng bởi người, nhưng thế giới không nhận biết người. Người đã đến nhà người, nhưng thân nhân của người không tiếp đón người. Nhưng với những ai đón nhận người, những ai tin vào danh người, thì người ban cho quyền trở nên con Thiên Chúa. Người đã được sinh ra không phải bởi máu huyết, cũng không phải bởi ý muốn của xác thịt hay ý muốn của loài người, nhưng bởi Thiên Chúa. Và ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn ngắm vinh quang của người, vinh quang mà người đã nhận được từ Cha người, như người con duy nhất đầy ân sủng và chân lý. Gioan đã làm chứng cho người và tuyên bố: chính về người mà tôi đã nói, đấng đến sau tôi đây, người vừa qua trước tôi, vì người có trước tôi. Phải, từ sự sung mãn của người, chúng ta đã nhận được hết ơn nọ tới ơn kia. Vì lề luật thì được ban bố bởi Môi-se, còn ân sủng và chân lý thì từ Đức Giê-xu Ki-tô mà tới. Không hề có ai đã thấy Thiên Chúa, người con duy nhất trở về cung lòng Cha, đã cho ta biết người.
Quyển thứ nhất, chuẩn bị. Lời giới thiệu. Linh mục Giuse Hoàng Minh Thắng. Bài thơ của con người, Thiên Chúa hay Tin Mừng Như Đã Được Mặc Khải Cho Tôi. Một tác phẩm độc nhất vô nhị.
Bài thơ của con người, Thiên Chúa hay Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi của bà Maria Vatota
là một tuyệt tác độc nhất vô nhị trong nền văn chương của Kitô giáo. Tuy không được, hay đúng hơn, chưa được giáo quyền công nhận là mặc khải, nhưng từ năm 1966 không còn bị cấm đọc và phổ biến nữa. Các thị kiến không chỉ bao gồm toàn cuộc đời Chúa Cứu Thế, mà còn trình thuật khoảng đời thơ ấu của mẹ Maria. So sánh với các tác phẩm được mặc khải khác, tác phẩm của bà Maria Vatota đầy đủ nhất và rất chính xác trong tương quan với bốn phúc âm. Các thị kiến đã được viết lại ngay lập tức và một cách trực tiếp sau khi được vén mở. Các trình thuật rất trung thực với phúc âm và giúp cho người đọc hiểu bối cảnh các giáo huấn của Chúa Giêsu với rất nhiều chi tiết xúc tích, sống động, hấp dẫn. Đặc biệt, tác phẩm bao gồm các hiểu biết sự kiện lịch sử, địa lý, trắc địa, địa chất, khoáng chất và phong cảnh chính xác về thánh địa, khiến cho các chuyên viên kinh thánh và các học giả phải kinh ngạc. Bạn không bị bắt buộc phải tin, vì đây không phải là tín lý, nhưng cũng đừng bỏ lỡ một cơ hội đọc một tác phẩm hay, và đừng nản lòng vì mấy chục trang dẫn nhập khô khan. Hãy kiên nhẫn vượt thắng nó, và hãy đọc tác phẩm với tâm trí rộng mở, không thành kiến, đơn sơ, chân thành. Bạn sẽ nếm hưởng được tình yêu bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ yêu mến Chúa Giêsu, mẹ Maria, cha Thánh Giuse nhiều hơn, và xót thương nhân loại sâu xa hơn, và cuộc sống của bạn sẽ được biến đổi.
Thiên Chúa có trăm phương nghìn cách để biểu lộ tình yêu bao la của Người cho nhân loại.
Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một tác phẩm trình bày tình yêu của con người, tình yêu giữa một thanh niên và một thiếu nữ, một tình yêu với tất cả vẻ đẹp tinh tuyền trong sáng, cũng như sức thu hút, đam mê hấp dẫn và những âu lo kiếm tìm khắc khoải. Trong tất cả mọi chiều kích, tâm sinh vật thể lý của nó, tác phẩm đó là sách Diễm Ca, thuộc thế kỷ thứ nhất, trước Công Nguyên. Truyền thống chú giải Do Thái coi đó là hình ảnh tình yêu si mê giữa Thiên Chúa và dân Israel. Còn trong truyền thống Kitô, nhiều thần học gia và các giáo phụ giải thích đó là tình yêu giữa Thiên Chúa và linh hồn con người. Trước đó nữa, vào thế kỷ thứ 8, sách Đệ Nhị Luật đã là tác phẩm kinh thánh, trình bày cả một nền thần học tình yêu. Thiên Chúa yêu thương, giải thoát và che chở Israel, dân riêng người chọn. Vì thế, ơn gọi và cung cách sống của Israel cũng phải là yêu thương. Yêu thương Thiên Chúa, yêu thương tha nhân và yêu thương mọi loài thụ tạo Thiên Chúa đã dựng nên, từ súc vật cho tới cỏ cây và mọi loài thảo mộc. Tuy nhiên, chỉ với Thánh Gioan chúng ta mới có được định nghĩa thần học rõ ràng. Thiên Chúa là tình yêu và là đấng mặc khải tình yêu. Thánh nhân viết trong chương 4, thư thứ nhất.
Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con một của người đến làm của lễ để tội cho chúng ta. Gioan 1 đoạn 4 câu 7 đến câu 10.
Như thế, tình yêu bao la hải hà Thiên Chúa dành cho loài người không chỉ được biểu lộ ra trong công trình tạo dựng. Qua đó, muôn loài muôn vật đều vén mở cho thấy đấng tạo hóa, mà nhất là được mặc khải trong công trình cứu chuộc. Qua chính cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng, và các mặc khải tình yêu đó cũng thiên hình vạn trạng và vô cùng tận. Vì mọi thủ tạo đều phản ánh quyền năng của Thiên Chúa, nên có thể nói, có bao nhiêu người, có bao nhiêu thú vật, cỏ cây hoa lá, hay chất liệu trong vũ trụ mênh mông bát ngát này, là có bấy nhiêu mặc khải về Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong nghĩa hẹp và chuyên môn, việc mặc khải ấy có thể là mặc khải công, nhưng cũng có thể mặc khải tư.
Mặc khải công.
Giáo huấn của giáo hội phân biệt giữa mặc khải công và mặc khải tư. Giữa hai thực tại không chỉ có sự khác biệt về mức độ mà cả về bản chất nữa. Kiểu nói mặc khải công ám chỉ hành động của Thiên Chúa được vén mở và dành cho toàn nhân loại, và được ghi chép lại thành văn bản trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Gọi là mặc khải vì trong đó Thiên Chúa từ từ tỏ lộ ra cho con người, cho đến chỗ nhập thể làm người, để lôi kéo toàn thế giới tới với người và hiệp nhất tất cả với người qua người con nhập thể của người là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã nói tất cả, nghĩa là đã cho biết chính mình. Và vì thế, mặc khải đã kết thúc với việc hiện thực mầu nhiệm của Chúa Kitô, như được trình bày trong Thánh Kinh Tân Ước. Mặc khải công kết thúc với cái chết của vị tông đồ cuối cùng. Tuy mặc khải công đã kết thúc, nhưng nó đã không được trình bày một cách hoàn toàn rõ ràng. Đức tin Kitô có nhiệm vụ tiếp nhận từ từ tất cả tầm quan trọng của nó. Dọc dài các thế kỷ, giáo lý công giáo 66. Đó là ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói với đoàn môn đệ trong bữa tiệc ly:
Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không có sức chịu nổi. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại, và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Gioan đoạn 16, câu 12 đến 14.
Mặc Khải tư.
Chính trong bối cảnh này, chúng ta có thể hiểu Mặc Khải Tư một cách đúng đắn. Số 67, sách giáo lý Giáo hội Công giáo viết: dọc dài các thế kỷ đã có các Mặc Khải, gọi là Mặc Khải Tư. Một vài Mặc Khải đã được quyền bính Giáo hội thừa nhận. Vai trò của chúng không phải là bổ túc Mặc Khải vĩnh viễn của Chúa Kitô, nhưng để giúp sống nó một cách tràn đầy hơn trong một thời đại lịch sử xác định. Như thế, giáo lý của Giáo hội giúp chúng ta phân biệt hai điều. Thứ nhất là uy tín của các Mặc Khải tư khác với uy tín của các Mặc Khải công. Mặc Khải công đòi buộc chúng ta phải tin, vì qua đó Thiên Chúa nói với chúng ta qua các lời của con người và trung gian cộng đoàn sống động của Giáo hội. Thứ hai, Mặc Khải tư là một trợ giúp cho lòng tin ấy, và việc thừa nhận của Giáo hội bao gồm ba yếu tố sau đây. Thứ nhất, sứ điệp Mặc Khải tư ấy không chứa đựng điều gì trái với đức tin và phong hóa tốt lành. Thứ hai, được phép công bố nó. Và thứ ba, tín hữu được phép tin với sự thận trọng. Một sứ điệp như thế có thể là một sự trợ giúp giá trị, giúp hiểu và sống tin mừng trong bối cảnh ngày nay một cách tốt đẹp hơn. Nó là một sự trợ giúp được cống hiến nhưng không bắt buộc phải tin. Một Mặc Khải tư có thể nhấn mạnh vài điểm nào đó hay làm nảy sinh ra các hình thức đạo đức mới, hoặc đào sâu và trải dài các hình thức cổ xưa. Nhưng trong tất cả mọi khía cạnh, nó nuôi dưỡng đức tin, đức cậy và đức mến là con đường cứu rỗi đối với tất cả mọi người.
Các Mặc Khải tư có thể liên quan tới: thứ nhất, thị kiến về các biến cố trong tương lai, như các bí mật Fatima. Thứ hai, việc chiêm ngưỡng các biến cố quá khứ, như trường hợp của khổ nạn Chúa vén mở cho vài người mang năm dấu thánh Chúa trên mình. Thứ ba, việc giải thích các sự thật thần học đặc biệt, như trường hợp sứ điệp lộ đức. Thứ tư, lời khích lệ cá nhân hay cộng đoàn có các cung cách sống phù hợp với sự thánh thiện, như trường hợp các suy niệm của vài vị thân bí.
Ba hình thức nhận thức hay thị kiến. Thứ nhất, thị kiến của các giác quan. Thị kiến cảm giác. Các biến cố được nhìn ở bên ngoài không gian. Ai cũng có thể trông thấy. Như trường hợp mặt trời quay ở Fatima chẳng hạn. Nhưng các thị kiến này không hoàn toàn khách quan. Vì đối tượng được biết qua sự lựa lọc của các giác quan diễn tả nó. Thứ hai, nhận thức bên trong, thị kiến hình ảnh. Thị kiến này liên quan tới các giác quan nội tại. Linh hồn có được khả năng trông thấy điều không cảm được, không thấy được, nhưng các đối tượng có thật, mặc dù chúng không tùy thuộc thế giới hữu hình bình thường. Thứ ba, thị kiến tinh thần, thị kiến tri thức. Thị kiến tri thức này không có hình ảnh như xảy ra trong các mức độ cao của thần bí. Cho dù thuộc hình thức nào đi nữa, việc giải thích không phải là bổn phận của người được thị kiến, nhưng là của giáo hội, là cơ quan có thể lên tiếng về sự trung thực của các mặt khải tư trong ba cách thức. A. Do một chứng thực rõ ràng về tính cách siêu nhiên, khi đó các mặt khải tư được thừa nhận một cách chính thức. B. Do một chứng thực rõ ràng về tính cách không siêu nhiên, khi đó các mặt khải tư không được chính thức thừa nhận hay bị kết án. C. Do việc không chứng thực tính cách siêu nhiên, khi đó giáo hội không lên tiếng, hoặc vì giáo hội chọn không lên tiếng, hoặc vì giáo hội cho rằng đây không phải là lúc thích hợp. Tuy nhiên, không phải vì một mặt khải tư không được thừa nhận mà không đích thật, và đôi khi vì lý do tranh luận, người ta cố tình lẫn lộn việc không được thừa nhận với việc chưa được thừa nhận.
Các nền tảng lịch sử.
Thánh Kinh Tân Ước kể lại nhiều mặc khải xảy ra sau khi Chúa Kitô về trời. Chẳng hạn như sự quán cải của Thánh Phaolô, như kể trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 9 từ câu 3 tới câu 16. Hay việc gửi thánh nhân và Barnaba đi truyền giáo. Công vụ Tông đồ đoạn 13 từ câu 1 đến câu 3. Chính Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cho biết, người đã được nhát lên tầng trời thứ ba, lên tầng thiên đàng, nơi thánh nhân được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Corinto 2, đoạn 12, từ câu 2 đến câu 4. Một truyền thống có từ thời các tông đồ được ghi lại trong một thủ bản thuộc thế kỷ 13, kể lại việc Đức Trinh Nữ Maria viếng thăm tông đồ Giacobbe cả đi truyền giáo bên Tây Ban Nha, và đền thánh Đức Mẹ đầu tiên được xây cất là đền thánh Pila tại Sara Rosa. Tuy nhiên, dọc dài lịch sử giáo hội đã có nhiều vị thánh nam nữ nhận được các thị kiến và các mặt khải tư. Khó có thể đưa ra một danh sách đầy đủ, vì nhiều thị kiến bị lẫn lộn với các vụ Đức Mẹ hiện ra. Trong số các vị được thị kiến, có các thánh hay chân phước, tác giả của nhiều tác phẩm như Thánh nữ Hiriga thành Bengen, Thánh nữ Angela nước Bohemia, qua đời năm 1243, Thánh nữ Angela thành Polino, Thánh nữ Gertrude thành Helta, Thánh nữ Brigida nước Thụy Điển, Thánh nữ Teresa thành Avila, Thánh nữ Maria Magdalena de Pazzi, nữ chân phước Maria thành Arida, nữ chân phước Anna Katharina Emmerich, thánh nữ Posta Kowalska. Trong thời đại ngày nay, sau Yves Kanger và Pierre Ennis, linh mục Gilles Basivili, dòng Đa Minh, ghi nhận sự việc chú ý tới các mặt hải tư tái nảy sinh trong thời công đồng chung Vatican II. Trên 56 tác phẩm đề cập tới các mặt khải tư xảy ra trong các năm 1866 tới 1988 do học giả Pierre Ennis duyệt xét. Có 2/3 các tác phẩm được viết ra giữa các năm 1937 đến 1965. Chính trong thời gian cuối cùng này, xảy ra cuộc tranh luận liên quan tới tác phẩm của bà Maria Vatota và trường hợp của bà Teresa Niemans.
Trường hợp tác phẩm Bài thơ của con người, Thiên Chúa hay Tin mừng như đã được vén mỏng cho tôi của bà Maria Vatota.
Trường hợp tác phẩm của bà Maria Vatota Bài thơ của con người Thiên Chúa được dịch là Tin mừng như đã được vén mở cho tôi, bị cấm đọc và phổ biến do lệnh của Thánh Văn Phòng San Uffizio, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức Tin, ký ngày 16 tháng 12 năm 1959, nhưng lệnh cấm này bị bãi bỏ ngày 14 tháng 6 năm 1966. Maria Vatora sinh ngày 14 tháng 3 năm 1897 tại Caserta, mạng Bắc Napoli, và qua đời ngày 12 tháng 10 năm 1961 tại Via Reggio, hưởng thọ 64 tuổi. Năm 1920, khi cùng mẹ đi dạo phố Firenze, miền Trung Italia, Maria bị một thanh niên du đãng đánh vào lưng bằng một thanh sắt, phải nằm bất động trong nhà thương 3 tháng và phải dưỡng sức 2 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1934. Maria Vatota phải thường xuyên nằm trên giường. Chính trong tình trạng này, Maria nhận được các thị kiến và mặc khải của Chúa Giêsu từ năm 1943 tới năm 1947 và ít hơn trong năm 1953, và đã tả lại trong 122 cuốn vở dài 15.000 trang. Mặc dù phải nằm trên giường và chịu nhiều đau đớn, nhưng chị đã viết lại một mặt những gì đã thấy, đã nghe vào bất cứ giờ nào trong ngày. Hai cuốn sách duy nhất chị có thể tra cứu là Thánh Kinh và Giáo lý của Thánh Pio X. Ấn bản tiếng Ý năm 1986 gồm 10 cuốn dày, 5.421 trang, chia thành 714 chương. Cuốn 1 kể lại cuộc đời thơ ấu của Đức Maria và Chúa Giêsu. Các cuốn 2 đến cuốn 8 trình thuật 3 năm sống công khai của Chúa Giêsu. Cuốn 9 kể lại cuộc khổ nạn, và cuốn 10, miêu tả các thời gian đầu của giáo hội, từ biến cố Chúa phục sinh cho tới khi Đức Maria hồn xác lên trời.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vẽ mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Xe dầu mưa nắng đi gieo trồng mầm sơ, ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa nở bờ. Xe hồ vàng vui sương đón chào ngày gặt mới, đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sau chục, có hạt châu sinh một trăm. Nào ta đi gieo mầm tình yêu, sống mãi xanh tươi về lòng tôi với muôn nơi, tìm vui hạnh phúc giữa đời.
Hãy gieo mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à. Hãy gieo mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương người, chia sẻ tiếp tha trong đời.
Gieo mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à.
Hãy gieo mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương người, chia sẻ thiết tha trong đời, cho người về nhau niềm vui.
Nào ta đi, xin hãy hóa xanh tâm hồn ra từ thu oan bi quan, ai chẳng biết hy sinh sẽ như hạt một trăm, khi chẳng sống cho riêng mình sẽ tìm thấy trong muôn